Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 1 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương sẽ điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ được thi hành nếu mọi sự êm xuôi. Thị trường chứng khoán thế giới hồi phục đôi chút, nhưng hãy còn nhiều biến động. Phi đạn Hellfire của Mỹ mất tích ở châu Âu xuất hiện một cách bí ẩn ở Cuba.
Trung Quốc và Mỹ lên án vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
This would put China in a difficult position.
Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết về diễn biến này trong chương trình thời sự quốc tế. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mong quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhận một món quà sinh nhật gây bực bội trong ngày hôm nay, khi Nam Triều Tiên thực hiện lại chương trình phát thanh qua loa phóng thanh dọc theo biên giới để phê phán chính quyền Bình Nhưỡng. Để đáp lại, Bắc Triều Tiên gia tăng số binh sĩ trú đóng dọc theo khu phi quân sự chia đôi hai miền Triều Tiên. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Michael Brown của đài VOA.
Nam Triều Tiên cho biết họ thực hiện lại chương trình phát thanh để trả đũa cho vụ thử nghiệm hạt nhân mới đây của Bình Nhưỡng mà họ cho là vi phạm một thỏa thuận hồi tháng 8. Nhưng không phải tất cả mọi người ở Seoul đều tin rằng việc thông qua những chiếc loa phóng thanh khổng lồ để phát đi những bản nhạc thịnh hành và những lời bình luận về lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ mang lại những kết quả mong muốn. Ông Kim Yoon-ki, một cư dân ở thủ đô của Nam Triều Tiên, cho biết ý kiến như sau.
Tôi nghĩ rằng đó là những gì mà chúng ta nên làm. Chắc chắn là chúng ta cần phải làm điều này, và tôi nghĩ rằng chúng ta nên thực hiện những hành động mạnh mẽ hơn nữa. Tôi tin là chúng ta nên trang bị vũ khí hạt nhân. Chúng ta phải đáp trả mỗi khi họ khiêu khích. Rõ ràng là họ xem thường chúng ta bởi vì chúng ta luôn luôn nằm ở thế thủ.
Những người phản đối các chương trình phát thanh bằng loa phóng thanh cho rằng việc này không giúp ích gì cho việc tìm kiếm một giải pháp cho những sự bất đồng giữa hai miền Triều Tiên. Ông Yu Yong Che, một người Nam Triều Tiên ở Seoul, nhận định như sau.
Chương trình phát thanh tuyên truyền của cuộc chiến tranh tâm lý chống miền Bắc hoàn toàn không có ích gì cho việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên, mà nó còn có thể gây ra những vụ xung đột quân sự giữa miền Bắc với miền Nam. Vì thế cho nên chương trình phát thanh này nên chấm dứt ngay tức khắc.
Thưa quý vị, Trung Quốc và Mỹ đã lên án vụ thử nghiệm hạt nhân mới đây của Bắc Triều Tiên mà Bình Nhưỡng cho là thử nghiệm một quả bom nhiệt hạch. Theo tường thuật của thông tin viên Shannon Van San của đài VOA tại Hồng Kông, Hoa Kỳ đang thúc giục Trung Quốc gây thêm sức ép đối với nước láng giềng ở phía Đông Bắc. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Hôm thứ Năm, sau vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên hồi đầu tuần này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cảnh báo rằng Bắc Kinh phải tăng cường những nỗ lực để buộc chế độ Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, đối với Trung Quốc, thì những mối quan tâm về sự sụp đổ có thể xảy ra của chế độ Cộng sản Bắc Triều Tiên dường như vẫn tiếp tục lấn áp những mối lo ngại về khả năng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Giáo sư Victor Tao của Đại học Hồng Kông nhận xét như sau.
This would put China in a difficult position.
Việc này đặt Trung Quốc vào một tình huống rất khó xử. Trung Quốc là đồng minh quan trọng nhất của Bắc Triều Tiên từ thập niên 1950. Họ là nước cung ứng chính về năng lượng và lương thực cho Bắc Triều Tiên.
Các mối quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã suy sụp trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các mối quan hệ về kinh tế vẫn tiếp tục vững mạnh. Kim ngạch mậu dịch giữa hai nước đã đạt mức 6,4 tỷ đô la trong năm 2014. Các giới chức Mỹ cho rằng Trung Quốc có thể gây áp lực lên Bắc Triều Tiên bằng cách cắt đứt nguồn cung ứng năng lượng và hạn chế những hoạt động thương mại. Năm 2013, Trung Quốc đã ngưng xuất khẩu dầu thô cho Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba. Tuy nhiên, các biện pháp chế tài quốc tế mà phần lớn là nhắm vào quân đội Bắc Triều Tiên đã không làm cho chế độ Bình Nhưỡng thay đổi lập trường. Bắc Triều Tiên đã thực hiện tổng cộng 4 vụ thử nghiệm hạt nhân từ năm 2006 cho tới nay. Ông Vương Đông, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Bắc Kinh, nhận định như sau.
Chúng ta phải thừa nhận rằng vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên là một thách thức vô cùng to lớn đối với tất cả các nước. Và trên thực tế, đây không phải chỉ là vấn đề của Trung Quốc. Trung Quốc không thể tự mình giải quyết vấn đề đó.
Bắc Kinh có phần chắc sẽ chống lại những áp lực công khai từ Hoa Kỳ, đòi họ có những sự thay đổi kịch liệt về chính sách đối với Bắc Triều Tiên và các mối liên hệ thương mại với Bình Nhưỡng. Chế độ Bắc Triều Tiên giúp cho Trung Quốc có được một vùng trái động chiến lược ở biên giới Đông Bắc, và sự sụp đổ của Bắc Triều Tiên sẽ mang lại bất ổn cho Trung Quốc trong lúc họ phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn như kinh tế tăng trưởng chậm lại, những vụ tranh chấp lao động gia tăng và rối loạn xảy ra ở Tây Tạng và Tân Cương. Giáo sư Trình Tiểu Hà của Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh cho biết như sau về thái độ của Trung Quốc đối với vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Chắc chắn là Trung Quốc sẽ hợp tác với Hoa Kỳ, nhưng Trung Quốc không thể chấp nhận tất cả những đề nghị của Hoa Kỳ. Trung Quốc sẽ đưa ra những đề nghị của chính mình.
Hồi đầu tuần này, truyền thông của nhà nước Trung Quốc đã lên án vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nhưng họ cũng nói rằng việc gây sức ép lên Bình Nhưỡng không thể chỉ do Bắc Kinh gánh vác. Một bài bình luận của tờ Nhân dân Nhật Báo cảnh báo rằng Trung Quốc không nên gánh chịu hậu quả của tình trạng bế tắc giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên sau cuộc chiến tranh Triều Tiên vào đầu thập niên 1950.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, Trà My gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam triển khai tàu ngầm ra Biển Đông để xua đuổi Trung Quốc. Chiếc tàu ngầm đầu tiên lớp Kilo hiện đại của Việt Nam đã bắt đầu tuần tra các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông trong nỗ lực ngăn cản sự lấn lướt của Hải quân Trung Quốc vốn lớn hơn gấp chục lần. Theo nguồn tin từ giới ngoại giao và các giới chức Việt Nam được báo Sydney Morning Herald dẫn thuật ngày 7 tháng Giêng, Việt Nam cũng đang mở rộng sử dụng cảng nước sâu Cam Ranh có tầm quan trọng chiến lược, nơi 6 tàu ngầm đặt mua từ Nga sẽ được triển khai trước năm 2017. Các tàu ngầm Nga là phần trọng yếu trong kế hoạch gây dựng võ trang quy mô nhất của Việt Nam kể từ cao điểm cuộc chiến Việt Nam tới nay, mà giới phân tích cho rằng sẽ giúp thay đổi đáng kể cán cân quyền lực tại điểm nóng tranh chấp Biển Đông. Giữa những quan ngại gia tăng do các tuyên bố chủ quyền táo bạo của Bắc Kinh trên gần như toàn bộ vùng biển này, Việt Nam đang chi tiêu hàng tỷ đô la để phát triển một hạm đội tàu ngầm, các pháo binh và tên lửa hệ thống trên bờ, máy bay chiến đấu đa năng cùng các tàu tấn công nhanh. Đa phần các quân cụ được mua từ Nga và Ấn Độ. Hãng tin Reuters trích các nguồn tin không muốn nêu tên hôm nay cho hay Hà Nội cũng đang tìm mua thêm máy bay ném bom của Nga, trong khi đang đàm phán với các nhà sản xuất võ khí ở châu Âu và Mỹ để mua về các máy bay chiến đấu, máy bay tuần tra hàng hải và máy bay giám sát không người lái, không võ trang. Bên cạnh đó, gần đây, Việt Nam cũng cho nâng cấp và mở rộng hệ thống phòng không, trong đó có hợp đồng mua của Israel, hệ thống radar theo dõi, cảnh báo sớm và các khẩu đội tên lửa đất đối không S-300 từ Nga. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, chi tiêu quân sự của Việt Nam trong thập niên qua đã vượt xa các nước láng giềng Đông Nam Á. Tờ Sydney Morning Herald tại Úc dẫn nhận định của giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng nước này, cho rằng đội tàu ngầm 6 chiếc mua từ Nga khi đi vào hoạt động sẽ giúp cho Việt Nam có khả năng tấn công hùng mạnh bằng các tên lửa hành trình chống tàu và tấn công trên mặt đất, bổ sung đáng kể vào khả năng đối đầu với kẻ thù trong hải phận quốc gia. Các nhà phân tích cho rằng những chiếc tàu diesel điện Việt Nam mua của Nga được thiết kế để tác chiến chống tàu ngầm, chống tàu, tuần tra trinh sát và bảo vệ các căn cứ hải quân cũng như bờ biển, có công nghệ tiên tiến hơn so với các tàu ngầm do Nga chế tạo trong hạm đội của Trung Quốc. Tuy nhiên, chuyên gia Cartier dự báo, khả năng triển khai của Việt Nam sẽ bị rủi ro nếu như Trung Quốc cho máy bay chống tàu ngầm túc trực vĩnh viễn trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa, nơi mà Bắc Kinh vừa thử nghiệm liên tiếp các chuyến bay dân sự trong tuần này, khiến Việt Nam và Hoa Kỳ lên tiếng bày tỏ quan ngại. Trung Quốc đã xây đường băng dài 3 km cùng một số cơ sở hạ tầng cơ bản trên đá chữ thập. Theo giới phân tích, rất khó để đánh giá khả năng thực tế cũng như mức độ thuần thục của Việt Nam với các hệ thống vũ khí phức tạp mới. Dù vậy, giáo sư Thier cho rằng, với tất cả vũ khí hiện có và sắp tậu về trong tương lai, rõ ràng là Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng để phát triển một năng lực mạnh mẽ, chống lại một thế lực thù địch xâm phạm hàng hải. Philippines thúc giục ASEAN tăng áp lực buộc Trung Quốc tiến tới bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Tổng thống Philippines thúc giục các nước láng giềng Đông Nam Á bao gồm Việt Nam tăng áp lực buộc Trung Quốc phải tán đồng một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc pháp lý để xoa dịu căng thẳng Biển Đông. Lời kêu gọi của ông Bernardino Aquino được đưa ra hôm nay sau khi Bắc Kinh cho thử nghiệm các chuyến bay đáp xuống đá chữ thập ở Trường Sa trong tuần này, khiến Việt Nam, Philippines, Hoa Kỳ và các nước quan ngại. Phát biểu với báo giới tại thành phố Davao, nhà lãnh đạo Philippines cũng cho biết thêm rằng Manila đã làm tất cả những gì có thể để thúc đẩy tiến tới các cuộc thảo luận về bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, đề ra những biện pháp chế tài đối với những vi phạm, nhằm ngăn các hành động khiêu khích, làm leo thang căng thẳng. Ông Aquino cho hay, theo kế hoạch, ASEAN và Trung Quốc sẽ gặp nhau vào tháng tới để phát thảo các yếu tố của bộ quy tắc này. Trung Quốc lâu nay tuyên bố sẵn sàng thương lượng với từng nước một có tranh chấp và sẽ tán đồng bộ quy tắc ứng xử khi thời điểm chín muồi. Theo giới quan sát, Bắc Kinh có thể đang đợi cho tới khi hoàn tất tất cả các công trình xây dựng của họ ở Biển Đông mới ngồi xuống thảo luận với ASEAN. Việt Nam và Philippines đồng lên tiếng phản đối sau khi Trung Quốc trong tuần này đáp thử nghiệm các máy bay dân sự xuống phi đạo 3.000 mét xây trên đá chữ thập, khơi dậy những nghi ngại rằng đây có thể là bước mở đường cho các chuyến bay quân sự của Trung Quốc trong kế hoạch quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông. Giới chức quân sự Philippines cho biết họ sẽ theo dõi sát mọi bước tiến của Trung Quốc trong khu vực để đệ đơn phản đối tại các tòa án thích ứng hoặc trước các cơ quan quốc tế hữu trách. Việt Nam dù lên tiếng phản đối mạnh mẽ, nhưng chưa đề cập tới các biện pháp ứng phó cụ thể trước các bước đi lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông. Lập pháp Mỹ đề nghị tăng cường hải quân vì tranh chấp Biển Đông. Căng thẳng Biển Đông nêu bật nhu cầu Mỹ cần phải duy trì một lực lượng hải quân hùng hậu, theo đề nghị của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Paul Ryan. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 7 tháng Giêng, ông Ryan cũng chỉ trích chính phủ của Tổng thống Obama về những đề xuất mà ông cho là sẽ làm giảm bớt hạm đội hải quân của Hoa Kỳ. Ứng viên Tổng thống bên đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Marco Rubio, cùng ngày đã lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi của Chủ tịch Paul Ryan. Ông Rubio khẳng định, nếu đắc cử Tổng thống trong năm nay, ông sẽ cho tàu Mỹ đi ngang qua vùng Biển Đông có tranh chấp để thách thức các quyền hàng không hàng hải mà Trung Quốc tuyên bố tại đây, cũng như cùng làm việc với các đồng minh của Mỹ trong vùng để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc. Fox Business Network dẫn lời Thượng nghị sĩ Rubio nhấn mạnh, chúng ta cần phục hồi năng lực của Liên minh quân sự Thái Bình Dương, và điều này bắt đầu với việc Hoa Kỳ đầu tư vào các nguồn lực cần thiết để xây dựng lại hải quân. Khi được hỏi nếu đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay, liệu ông có can thiệp quân sự để chấm dứt các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông hay không? Thượng nghị sĩ Rubio nói, Hoa Kỳ cần phải bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại những khu vực đó bằng cách tiếp tục điều máy bay và tàu đi ngang qua những nơi này. Tuy nhiên, cả ông Ryan và Rubio đều không nêu rõ là sẽ phân bổ bao nhiêu ngân khoản vào các nguồn lực cho Hải quân Mỹ. Các nhà lập pháp hàng đầu khác thuộc đảng Cộng hòa cũng lên tiếng chỉ trích bên hành pháp của Tổng thống Obama vì đã không tiến hành thêm các cuộc tuần tra ở Biển Đông. Hôm qua, phát ngôn nhân ngũ giác đài Peter Cook tuyên bố, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ quan ngại trước việc Trung Quốc cho 3 máy bay dân sự đáp xuống đường băng Bắc Kinh mới xây trên đá chữ thập trong tuần này, nơi tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan và Philippines, nhưng đang nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh từ năm 1988. kêu gọi một giải pháp ngoại giao, Bộ Quốc phòng Mỹ nói, bất kỳ hành động của bất kỳ quốc gia nào tìm cách leo thang căng thẳng, quân sự hóa hoặc tiến hành cải tạo đất tại các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông đều góp phần khiến cho khu vực thêm bất ổn. Thượng đỉnh củng cố quan hệ Mỹ-ASEAN giữa tranh chấp Biển Đông. Thượng đỉnh Mỹ và ASEAN lần đầu tiên do Tổng thống Barack Obama chủ trì tại bang California vào tháng tới là cơ hội củng cố mối quan hệ giữa Washington với các nước Đông Nam Á trong chính sách xoay trục của Mỹ giữa tranh chấp Biển Đông. Theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở tại Mỹ. Trong bài bình luận mới đây, nhà nghiên cứu Murray Herbert, Phó Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Đông Nam Á tại CSIS, nói thượng đỉnh tại Sunnylands, bang California, trong hai ngày 15 và 16 tháng 2, có phần chắc sẽ khiến cho Trung Quốc khó chịu giữa lúc Bắc Kinh đang ganh đua với Washington trong việc bành trướng ảnh hưởng và thu phục sự đồng thuận tại Đông Nam Á. Bên cạnh các chủ đề về hợp tác kinh tế, vấn đề an ninh hàng hải cũng sẽ là một trọng tâm lớn trong cuộc gặp lần này. Theo nhà nghiên cứu Herbert, Tổng thống Obama sẽ dùng thượng đỉnh để thảo luận về nhu cầu cần có một mặt trận thống nhất trong khối ASEAN sau khi Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống lại đường lưỡi bò Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông. Vẫn theo tác giả, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ nhân dịp này công bố thêm chi tiết rõ ràng về ngân khoản 250 triệu đô la cho sáng kiến an ninh hàng hải Đông Nam Á công bố hồi tháng 5 năm ngoái, giúp Việt Nam, Philippines, Indonesia và Malaysia tăng cường khả năng hải quân và tuần tra biển. Trong số các đề nghị nêu lên trong bài viết, phân tích gia Herbert nói, Tổng thống Obama trong cuộc gặp sắp tới với lãnh đạo 10 nước ASEAN cũng nên tìm cách gây dựng sự ủng hộ cho công tác tăng cường chia sẻ thông tin tình báo chính thức giữa các nước Đông Nam Á để đẩy mạnh nhận thức hàng hải và hợp tác an ninh hàng hải trong khu vực.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Sau khi hai đợt tuột giá chứng khoán kích hoạt cơ chế tự động ngưng giao dịch trong tuần này, giá chứng khoán của Trung Quốc dao động giữa lời và lỗ trong ngày giao dịch hôm nay, nhưng tăng vào lúc kết thúc. Cơ chế được gọi là cầu giao tự động được thiết kế nhằm ổn định các thị trường chứng khoán, tuy nhiên dường như lại có tác động ngược, khiến cho các giới chức Trung Quốc ngưng áp dụng biện pháp này vào chiều tối thứ Năm. Sau quyết định đó, chỉ số hỗn hợp ở Thượng Hải và Thẩm Quyến tăng 2%, lên tới 3.186,41 điểm. Và chỉ số CSI 300 của các công ty chính niêm yết trên thị trường chứng khoán này cũng tăng 2%, lên tới 3.361,56 điểm. Trong tuần giao dịch đầy biến động đầu tiên của năm 2016, giá cổ phiếu trên các thị trường Trung Quốc sụt khoảng 10%. Chứng khoán trong lĩnh vực khoáng sản tăng hơn 6%, giá cổ phiếu về năng lượng tăng hơn 5% trong ngày giao dịch hôm nay. Các thị trường chứng khoán khác tại châu Á cũng biến động vào đầu ngày, nhưng tại nhiều nơi đã tăng trở lại vào lúc kết thúc ngày giao dịch. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 0,59%, kết thúc ở mức 20.453 điểm. Chỉ số Kospi ở Seoul tăng 0,7%, lên tới 1.917,62 điểm. Chỉ số Sensex của Ấn Độ đã tăng 0,3%, lên tới 24.924,61 điểm. Giá cổ phiếu trên thị trường Đài Loan tăng, trong khi giá cổ phiếu có lên có xuống trên các thị trường Đông Nam Á. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản hạ 0,4% vào lúc cuối ngày giao dịch, còn 17.697,96, mức thấp nhất tính từ ngày 30 tháng 9 năm ngoái. Chỉ số S&P và ASX 200 tại Sydney giảm 0,4% xuống còn 4.990,80 điểm. Các thị trường châu Âu tăng đôi chút vào đầu ngày giao dịch hôm nay nhờ các dấu hiệu cho thấy là các thị trường Trung Quốc dường như đã ổn định phần nào. Các nhà phân tích tiên đoán các thị trường chứng khoán Mỹ cũng sẽ tăng trong ngày hôm nay. Chỉ số S&P 500 đã giảm 4,9% tính cho tới thời điểm này trong năm, kết quả tệ hại nhất vào đầu năm giao dịch tính từ năm 1928. Trong các tin hàng đầu khác, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ được thi hành trong vài ngày nữa nếu mọi sự êm xuôi. Ông Kerry cho hay Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã trấn an ông rằng Iran dự định sẽ thi hành các nghĩa vụ của mình trong thời gian nhanh nhất có thể. Trong một diễn tiến riêng rẽ, ông Kerry bác bỏ những cáo buộc cho rằng Mỹ không chú ý đúng mức tới Bắc Triều Tiên trong thời gian dẫn tới vụ thử nghiệm bom trong tuần này. Ông Kerry nói, Bắc Triều Tiên vẫn là đề tài hàng đầu trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc, đồng minh của Bình Nhưỡng.
Now China had a particular approach that it wanted to make.
Ngoại trưởng Kerry nói, Trung Quốc áp dụng một hướng tiếp cận đặc biệt theo ý họ. Chúng tôi đồng ý và tôn trọng họ để họ có không gian để thực thi đường lối đó. Nhưng hôm nay, trong cuộc đối thoại với phía Trung Quốc, tôi đã xác định rõ rằng hướng giải quyết đó không hữu hiệu và chúng ta không thể tiếp tục như cũ. Ngoại trưởng Mỹ nói, đã tới lúc tất cả mọi người, không riêng gì Trung Quốc, phải đảm bảo mọi sự sẽ không còn như cũ khi nói đến cách đối phó với Bắc Triều Tiên. Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ có mặt ở miền Bắc Iraq trong một sứ mạng huấn luyện đã thành công trong việc đẩy lùi một cuộc tấn công do chiến binh nhà nước Hồi giáo thực hiện, theo lời các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay. Theo các nguồn tin này, có ít nhất 17 phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo bị tiêu diệt trong các vụ đụng độ diễn ra vào khuya thứ Năm tại căn cứ quân sự Bashika ở tỉnh Nineveh. Khoảng 150 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã được phái tới căn cứ này để giúp huấn luyện các chiến binh Iraq ở địa phương, nhắm mục tiêu tái chiếm thị trấn Mosul ở trận đó, hiện đang nằm trong tay của nhà nước Hồi giáo. Chính quyền trung ương Iraq vốn không có sự hiện diện đáng kể trong khu vực đã mạnh mẽ phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai binh sĩ tới nơi này. Họ nói rằng hành động này vi phạm chủ quyền của Iraq. Hồi tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận là đã có vấn đề thông tin với Baghdad liên quan tới vụ điều quân này và từ đó đã tuyên truyền một số binh sĩ. Nhưng Baghdad đòi Thổ Nhĩ Kỳ phải hoàn toàn rút ra khỏi Iraq và còn đe dọa sẽ có hành động quân sự. Hoa Kỳ đang lãnh đạo một liên minh chống nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Hồi tháng trước, Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện những bước nhằm hạ giảm căng thẳng với Iraq, kể cả tiếp tục triệt thoái các lực lượng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ. Trại Bashika hồi tháng trước cũng bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tấn công, giết chết 4 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ.
Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama thúc đẩy người dân Mỹ làm áp lực lên Quốc hội để thắt chặt luật kiểm soát súng sau một loạt các vụ nổ súng làm chết nhiều người trên toàn quốc. Thông tin viên đài VOA tại Tòa Bạch Ốc Mary Alice Salinas tường trình rằng, trong cuộc họp tại hội trường ở quận Fairfax, bang Virginia, ngoại ô thủ đô Washington vào xế chiều ngày hôm qua, Tổng thống lắng nghe lời phát biểu của nhiều người ở cả hai phía của vấn đề gây tranh cãi này.
Cuộc họp tại hội trường được đài CNN trực tiếp truyền hình chú trọng đến vấn đề gây tranh cãi là làm thế nào để chính phủ có thể làm thêm nữa để hạn chế việc tiếp cận với súng ống. Tổng thống nói Hoa Kỳ có thể làm nhiều hơn nữa mà vẫn bảo vệ quyền sở hữu súng được hiến pháp quy định.
I respect the Second Amendment, but all of us can agree.
Tôi tôn trọng tù chiến án thứ hai, nhưng tất cả chúng ta có thể đồng ý là điều hữu lý là chúng ta có thể làm tất cả mọi việc để súng ống không lọt vào tay của những người muốn làm hại người khác.
Trước đó, Tổng thống Obama loan báo những mệnh lệnh hành chánh, bao gồm cả việc nới rộng kiểm tra lý lịch và thi hành luật pháp. Một lần nữa, ông chỉ trích Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát vì đã bác bỏ những nỗ lực ban hành những đạo luật về súng ống nghiêm ngặt hơn và cáo buộc các nhà lập pháp nhượng bộ trước những cuộc vận động của Hiệp hội Súng ống Quốc gia, gọi tắt là NRA, đầy thế lực. NRA bác bỏ lời mời tham gia cuộc thảo luận này. Tuy nhiên, Tổng thống Obama đã được nghe ý kiến của những người nghi ngờ, như nạn nhân bị cưỡng hiếp và làm mẹ của hai đứa con.
Những hạn chế Tổng thống đưa ra để làm tôi khó sở hữu súng hơn hay làm tôi khó mang súng tới những nơi tôi cần đến thực sự làm cho tôi và những đứa con của tôi kém an toàn hơn.
Tổng thống Obama trả lời,
thực sự không có gì mà chúng tôi đề nghị ngăn bà hay làm khó hơn cho bà mua súng nếu bà cần có súng.
Những tổ chức vận động về súng đe dọa sẽ đưa việc này ra tòa. Ông John Malcolm thuộc quỹ Heritage nói,
nếu Tổng thống tìm cách nới rộng những đòi hỏi về giấy phép kinh doanh đối với những người dùng súng để giải trí hay những người sưu tập súng, thỉnh thoảng bán súng tại những buổi trưng bày súng hay tại những nơi khác như là một thú vui cá nhân hay với mục đích sưu tập, thì điều đó chắc chắn là có nhiều vấn đề.
Những người khác nói chỉ có quốc hội mới có thể giải quyết những khiếm khuyết lớn trong luật kiểm soát súng. Bà Chelsea Parsons thuộc Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ nói,
để thực sự giải quyết vấn đề này, chúng ta cần làm luật và phải có một quốc hội sẵn sàng đương đầu với những tổ chức vận động về súng và nói lên tiếng nói mà người dân Mỹ đã nói trong 3 năm qua là đã quá đủ rồi và chúng ta cần lấp kín những kẽ hở này.
Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Obama có kế hoạch làm sống động những cuộc tranh luận này và thúc đẩy cử tri chống lại những người vận động hành lang ở Washington thuộc phe ủng hộ cho quyền tự do mua bán và sở hữu súng ống.
Tiếp tục bản tin quốc tế, cảnh sát Mỹ cho hay họ đã tìm thấy dấu tay của một nghi can cùng với các dây nịt tự chế có thể được sử dụng để mang chất nổ trong một cuộc khám xét một căn hộ ở Bruxelles có dính líu tới các cuộc tấn công ở Paris ngày 13 tháng 11. Văn phòng công tố Liên bang Bỉ loan báo hôm nay rằng các nhà điều tra đã tìm thấy dấu tay của Saleh Abdeslam và ba dây nịt tự chế được có thể đã được sử dụng để mang chất nổ trong một cuộc lục soát hồi tháng trước. Họ cũng tìm thấy dấu vết của các chất nổ bên trong căn hộ này. Một người phát ngôn của văn phòng công tố nói không rõ Abdeslam đã tới thăm căn hộ vào lúc nào và không giải thích lý do vì sao các giới chức đã chờ tới một tháng trước khi loan báo phát hiện của họ. Binh sĩ Israel đã bắn chết 3 người Palestine bị cáo buộc là đã tìm cách đâm họ bên ngoài một khu định cư Do Thái gần Jerusalem. Vụ tấn công hôm thứ Năm diễn ra tại khu định cư Gush Etzion trong làn sóng bạo động mới nhất giữa người Israel và người Palestine giờ đã kéo dài sang tháng thứ Tư. Các nhà giới chức trách Mỹ đang tìm hiểu bằng cách nào mà một phi đạn Hellfire sử dụng trong một sứ mạng huấn luyện tại châu Âu lại xuất hiện ở Cuba theo một phúc trình về một trường hợp mất công nghệ quân sự nhạy cảm của Mỹ được cho là bí ẩn nhất. Báo The Wall Street Journal tường thuật rằng các giới chức Mỹ trong hơn một năm nay đã tìm cách thuyết phục Cuba trả lại cho Mỹ phi đạn tân tiến này mà theo họ đã bị gửi nhầm từ châu Âu sang Cuba trong năm 2014.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, không biết tiếng Anh là câm, không biết lái xe là què. Đó là thực tế được nhiều người Việt tại tiểu bang Illinois, nước Mỹ đúc kết sau một thời gian dài định cư. Nhưng cũng có không ít người Việt tại đây không biết cả hai thứ trên và ngôn ngữ chính là rào cản lớn nhất. Tuy nhiên, người ta thường nói trong cái khó, ló cái khôn. Việt Long có bài tường trình sau đây.
Anh Vũ đang làm công việc thường ngày của mình, đó là chế biến những món ăn cho một trong những nhà hàng Việt lớn nhất Chicago. Công việc bận rộn nhưng bù lại giúp anh có một cuộc sống ổn định nơi đất khách quê người. Tuy nhiên có một điều anh Vũ luôn trăn trở, đó là đã 10 năm kể từ ngày đến nước Mỹ, anh vẫn chưa thể tự mình lái xe hơi. Đơn giản bởi vì anh chưa có bằng lái. Tại tiểu bang Illinois mà anh Vũ đang sinh sống, trẻ em đến độ tuổi 16 là đã có thể lấy bằng. Chiếc xe là người bạn thân thiết, đặc biệt khi thời tiết chuyển sang những ngày đông giá. Sẽ không ngoa khi nói rằng người dân Mỹ dành nửa đời mình trên những chiếc xe hơi. Vậy nhưng đối với anh Vũ và không ít những người Việt định cư tại Mỹ khác, kiếm được tấm bằng lái xe là một điều không hề dễ dàng.
Tiếng Anh nó ít quá thì nó gặp khó khăn.
Thi lái xe ở Illinois bao gồm hai phần, thi lý thuyết và thực hành. Nếu như thực hành không phải là thứ gì đó quá khó khăn, thì phần thi lý thuyết lại là ác mộng với nhiều người. Có những trường hợp thi tới 15 lần vẫn rớt. Anh Trịnh Diện, một nhân viên chấm thi lấy bằng lái xe đã nhiều năm nay cho biết.
Thi bằng lái xe thì có 2 phần, thi viết và thi lái. Thì thi viết đó, đa số người Việt mình vì không có rành ngôn ngữ, thành ra cứ thi tới thi lưu hoài không được.
Nếu như tại những tiểu bang có đông người Việt sinh sống như Texas hay California, người ta có thể lựa chọn hình thức thi bằng tiếng Việt. Thì tại Illinois, ngôn ngữ được sử dụng lại hoàn toàn bằng tiếng Anh. Và may mắn lắm thì bà con mới có thể gặp được những người chấm thi nói tiếng Việt giống như anh Diện.
Thì có thể là do người ta run nữa. Tại ngôn ngữ làm cho người ta run. Ví dụ như khi mà người chấm lái xe người ta kêu quẹo trái. Thì mặc dù người ta đưa cái tay quẹo trái nhưng mà mình run quá. Thành ra thay vì mình xi nhan giảm tốc độ thì mình lại thay vì đạp thắng để giảm tốc độ mình lại đạp ga. Thế là mình bị lost control cái xe đi. Thì nó tạo thành nguy hiểm cho người khác, nên là thành ta phải rớt.
Tuy vậy, nhiều người vẫn tìm ra cách vượt qua kỳ thi cho dù tiếng Anh không thành thạo. Tất nhiên là không phải bằng cách bỏ tiền ra mua bằng, một hình thức gian lận khá phổ biến ở Việt Nam. Đây là một đề thi lái xe được cộng đồng người Việt tại Chicago truyền tay nhau. Những thuật ngữ tiếng Anh được phiên âm sang tiếng Việt. Người ta cũng có thể ghi nhớ đáp án thông qua những từ khóa quan trọng. Và trong quá khứ, việc nhờ người thi hộ phần thi thực hành cũng không phải là một chuyện hiếm.
Hồi xưa lúc khoảng mười mấy năm trước, dân Việt Nam mình mới qua đây, vấn đề lái rất là khó. Giờ có người đi thi dùm vấn đề thi lái. Tức là khi nộp đơn thì tên của mình, nhưng mà lên xe là người khác.
Có xảy ra, dĩ nhiên là bất cứ nước nào thì cũng có người thích lắc léo, hoặc là có người thích không làm mà được. Thì cái đó thì diễn thấy nước nào cũng có xảy ra, nhưng mà tính được cái là xác suất rất là thấp. Vẫn có nhưng mà rất là thấp.
Tiểu bang Illinois đã cho phép người đi thi lấy bằng nếu không biết tiếng Anh có thể mang theo một người phiên dịch. Đó cũng là một trong những nỗ lực nhằm giúp đỡ những người mới đến hòa nhập cuộc sống nơi đây. Nhưng rõ ràng, để có thể tự tin hơn và cũng để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình khi lưu thông trên đường, trao dồi ngôn ngữ tiếng Anh có lẽ là việc không thể bỏ qua.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Tổng thư ký FIFA Jerome Vogt đối diện với lệnh đình chỉ hoạt động 9 năm. Các nhà điều tra của FIFA đề nghị một lệnh cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá 9 năm đối với ông Jerome Vogt. Tổng thư ký của FIFA đang bị đình chỉ công tác vì bị tố cáo 7 vi phạm đạo đức. Bị tạm ngưng công tác hồi tháng 9 sau những tố cáo dính líu trong vụ tham nhũng phân phối vé World Cup 2014. Lệnh đình chỉ 90 ngày của ông Vogt hết hạn hôm thứ Ba. Cùng thời gian này, Ủy ban điều tra của FIFA đưa ra kết luận quan chức người Pháp này có dính líu trong vụ bán vé World Cup 2014 với giá cao gấp 3 lần mệnh giá chính thức và cắt đi một phần chênh lệch giá cho túi riêng. Ông Vogt, 55 tuổi, phủ nhận các tố giác mà ông gọi là bịa đặt trắng trợn đó. Nhưng nhà điều tra cấp cao của FIFA, ông Conor Bobberly, không tin vào những giải thích của ông Vogt và đề nghị cấm giới chức này hoạt động bóng đá 9 năm và phạt 99.000 đô la. Ông Vogt cũng đang bị điều tra về dính líu của ông trong việc ký lệnh chuyển 10 triệu đô la cho cựu phó chủ tịch FIFA thất sủng Jack Warner. Vụ chuyển khoản này là một phần trong cuộc điều tra mà giới hữu trách Mỹ đang tiến hành về tham nhũng và hối lộ của FIFA. 10 triệu đô la này được mang danh nghĩa là tiền quyên tặng cho chương trình vinh danh những thành tựu của người Nam Phi hải ngoại. Trong một văn thư của Liên đoàn bóng đá Nam Phi gửi cho ông Tổng thư ký Vogt, mới được công bố hồi gần đây có ghi rõ hướng dẫn cho ông Vogt chuyển khoản tiền đó cho ông Warner quản lý và thực hiện. Ông Warner, lúc đó là phó chủ tịch Ủy ban Tài chánh của FIFA, nằm trong số 14 quan chức FIFA và các nhà điều hành kinh doanh bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố hồi tháng 5 năm ngoái về những dính líu trong vụ tham nhũng hối lộ ở FIFA.
Mới đây ông Bobbili đã trình báo cáo điều tra và đề nghị xử phạt lên cho thẩm phán của FIFA, ông Hans-Joachim Eckert, người sẽ ra phán quyết trong vài ngày tới. Ông Bobbili cũng đề nghị gia hạn lệnh đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá đối với ông Vogt thêm 45 ngày nữa. Một thông cáo của Ủy ban Đạo đức FIFA nói ông Vogt vẫn là người trong sạch cho đến khi Ủy ban Đạo đức của FIFA đưa ra kết luận. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Chủ tịch UEFA Michel Platini hồi tháng 12 đã bị Ủy ban Đạo đức cấm hoạt động 8 năm vì dính líu trong vụ FIFA chuyển trả khoản tiền 2,1 triệu đô la cho ông Platini với những giải thích không thỏa đáng. Hôm qua, ông Platini tuyên bố rút khỏi cuộc đua tranh chức chủ tịch FIFA để tập trung vào nỗ lực lấy lại thanh danh sau lệnh cấm hoạt động 8 năm. Cựu ngôi sao bóng đá Pháp 60 tuổi không có tên trong danh sách rút ngắn còn 5 ứng cử viên được Ủy ban bầu cử FIFA chấp thuận cho tranh cử. Ông Platini không còn đủ thì giờ. Ủy ban xử phúc thẩm sẽ ra phán quyết về kháng án của ông và có phần chắc sẽ tiếp tục lệnh cấm ông hoạt động bóng đá. Tiếp đến, ông phải ra tòa trọng tài thể thao. Và những thủ tục tố tụng đó sẽ kéo dài quá cuộc bầu cử vào tháng 2. Thời gian không đứng về phía tôi không còn đủ điều kiện để đua tranh công bằng với các ứng cử viên khác, ông Platini nói. Tạm biệt FIFA, tạm biệt cuộc đua tranh chức chủ tịch FIFA. Ông nói thêm với Pháp Tấn Xã rằng tôi quyết định như vậy, hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng bất công bao trùm lên tôi đang chống lại sự bất công đó. Khi tuyên bố ra tranh chức chủ tịch thay cho ông Blatter cách đây mấy tháng, ông Platini được xem là ứng cử viên triển vọng nhất. Hôm qua, ông nói là ông đã nhận được 100 thư ủng hộ trong tổng số 209 thành viên có quyền bỏ phiếu bầu chọn của FIFA. Chủ tịch bóng đá Anh Greg Dyke nói Anh sắp có thể vô địch World Cup. Liên đoàn bóng đá Anh phải bị khiển trách về thành tích kém cỏi, 50 năm không tìm lại được chức vô địch World Cup. Ông Greg Dyke, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh nói. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Anh giành được World Cup một lần duy nhất, ông Dyke nói các quan chức trong liên đoàn nên tự phạt mình nếu đội tuyển Anh không vượt qua khỏi vòng bảng của Euro vào mùa hè này. Đội bóng của huấn luyện viên Roy Hodgson được lá thăm xếp chung vào bảng đấu với xứ Wales, Nga và Slovakia tại giải bóng đá vô địch châu Âu gọi tắt là Euro 2016 sẽ diễn ra tại Pháp. Ông Dyke nói sẽ rất tồi tệ nếu Anh không vào được vòng knockout. Kể từ chiến thắng World Cup trên sân nhà vào năm 1966 cho tới nay, Anh chỉ vào được bán kết World Cup có một lần vào năm 1990 và ba lần không giành được suất dự vòng chung kết World Cup. Đội tuyển của huấn luyện viên Hodgson đến World Cup Brazil năm 2014 không giành được một trận thắng nào, nhưng ông Dyke vẫn ủng hộ ông Hodgson. Thành tích tại 4 kỳ World Cup của đội tuyển của nước có giải bóng đá quốc gia nổi tiếng nhất thế giới, được nhiều người theo dõi nhất thế giới, thật là khiêm tốn, nếu không muốn nói là kém. Bị loại ở tứ kết World Cup 2002 và World Cup 2006, bị loại ở vòng 16 của World Cup 2010 và bị loại ngay vòng bảng của World Cup 2014. Còn tại 4 kỳ Euro gần đây thì đội tuyển của xứ sở khai sinh ra môn thể thao vua cũng chẳng có gì khá hơn. Bị loại ở vòng bảng của Euro 2000, thua trận tứ kết Euro 2004, không tranh được suất dự Euro 2008 và bị loại ở tứ kết Euro 2012. Tuy nhiên, ông Dyke tin rằng Anh có khả năng sắp giành lại được World Cup. Liên đoàn bóng đá Anh là liên đoàn giàu nhất thế giới, có thu nhập cao nhất thế giới. Liên đoàn phải chịu khiển trách một phần vì thành tích yếu kém này, ông Dyke nói. Đáng lẽ chúng ta phải giành được World Cup trong 50 năm qua. Và chúng ta đã không làm được điều đó. Nhưng chúng ta sẽ giành được World Cup trong 50 năm tới, hy vọng là sớm hơn. Điều kiện đã có sẵn để đạt đến mục tiêu đó, nhà lãnh đạo bóng đá Anh 68 tuổi nói. Chúng tôi nợ một thế hệ thiếu niên đang mơ ước đến World Cup. Chúng tôi phải chứng minh là Anh sẽ làm được điều đó. Ông cũng nói thêm rằng thế hệ cầu thủ trẻ hiện nay, chẳng hạn như cầu thủ thiếu niên Dele Alli, sẽ đạt đỉnh điểm vào khoảng năm 2022. Và Anh sẽ có cơ hội giành được World Cup vào năm đó. Đội tuyển Anh đã giành toàn thắng tất cả 10 trận trong hành trình tranh vé đi Pháp dự Euro 2016. Và nếu họ vượt qua được vòng bảng ở đó thì đó là một dấu hiệu tiến bộ, ông Dyke nói. Ông Dyke cho biết trong vài ngày tới ông sẽ loan báo quyết định liệu ông sẽ gia hạn hợp đồng làm việc với Liên đoàn bóng đá Anh thêm 3 năm nữa hay không. Hợp đồng hiện tại của ông sẽ hết hạn vào mùa hè này. Một trong những mục tiêu của ông Dyke trong nhiệm kỳ chủ tịch này là tăng số lượng cầu thủ Anh trong giải Premier League và hướng tới World Cup 2022. Nga chi 5 tỷ đô la cho giao thông vận tải phục vụ World Cup 2018. Vòng chung kết World Cup 2018 sẽ diễn ra tại 12 sân vận động ở 11 thành phố của Nga. Khoảng cách trung bình giữa các thành phố là 750 km. Khoảng cách xa nhất giữa hai thành phố Yekaterinburg ở rìa bên Tây và Kaliningrad ở rìa bên Đông là khoảng 3.700 km. Giới hữu trách và các chuyên gia về giao thông vận tải của Nga nói những khoảng cách lớn như vậy đòi hỏi phải có một phương án tổ chức giao thông vận tải đặc biệt để phục vụ cho đại hội thể thao này. Chính phủ Nga đã dành ra 10 tỷ đô la để chuẩn bị cho các hạng mục cơ sở hạ tầng chính của World Cup 2018. Phần nửa khoản dự chi đó được dành cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông. Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, khoản dự chi này đã bị cắt giảm 3 lần, riêng trong năm 2015 bị cắt giảm 2 lần. Tuy nhiên, dự chi ngân sách cho các dự án giao thông vận tải không bị thay đổi. Ngân sách dành cho các công trình tái thiết và xây mới 100 địa điểm giao thông và cơ sở hạ tầng giao thông, trong đó có các phi trường và hệ thống đường xá là ưu tiên hàng đầu. Bố đặt tên con gái bằng tên đội bóng yêu thích, 2 năm sau vợ mới phát hiện ra. Nhiều fan cuồng mộ thể thao bày tỏ sự trung thành của mình bằng những cách thật lý thú. Một ông bố người Úc đặt tên cho con gái của mình bằng tên của đội bóng mà ông yêu thích và không nói bí mật đó cho vợ ông biết cho đến khi đứa con gái lên 2 tuổi. Bà Claire Smith viết thư cho một tạp chí kể rằng, chúng tôi đặt tên cho con gái là Lanesra vì tên đó đặc biệt, không bị trùng hợp và lãng mạn. Nhưng cho đến 2 năm sau thì chồng tôi mới thổ lộ rằng đó là tên của đội bóng mà anh ấy yêu thích, Arsenal, được đánh vần ngược lại. Khi tin tức này được báo chí ở Úc loan tải thì mới vỡ lẽ là đó không phải là trường hợp duy nhất có tên Lanesra. Năm 2013, một fan của Arsenal ở Dallas, Texas, Anthony de Souza viết trên Twitter, thật là tuyệt, vợ tôi đồng ý đặt tên đệm cho con gái là Lanesra. Anh de Souza nói đùa với một người bạn trên Twitter rằng vợ của anh, một fan của Manchester United, không nhận ra điều mà cô ấy đồng ý.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Từ phương xa, nhìn về quê hương đất nước tôi sau 4.000 năm.
Xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của Đài VOA.
Không còn hoàng trường xa.
Những nốt nhạc thổn thức trăn trở về vận mệnh dân tộc, những giai điệu thức tỉnh lòng yêu nước trong hàng triệu con tim Việt Nam trước họa xâm lăng từ Trung Quốc đã đưa hai người nghệ sĩ từ nửa vòng trái đất tìm đến nhau trong sự san sẻ, đồng cảm. Khi tác giả Việt Khang của Việt Nam Tôi Đâu và Xin Hỏi Anh Là Ai lãnh 4 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì hai bài hát chống Trung Quốc và chất vấn chính sách cai trị của nhà cầm quyền Hà Nội, thì cũng là lúc nhạc sĩ Trúc Hồ tại Mỹ cho ra đời ca khúc Triệu Con Tim trong chiến dịch thỉnh nguyện thư vận động cho nhân quyền Việt Nam đưa tên tuổi Việt Khang vào Tòa Bạch Ốc. Cùng hội ngộ trên tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay, hai nhạc sĩ trong và ngoài nước cùng chia sẻ những ưu tư về quyền tự do sáng tác tại Việt Nam, cùng những khát khao của người nghệ sĩ muốn dùng âm nhạc để chuyển tải sự thật và khát vọng về một đất nước Việt Nam dân chủ, tự do.
Ngày hôm nay, nhìn về quê hương đất nước tôi, sao lắm nhiều nhường người yêu nước.
Xin chào anh Trúc Hồ và xin chào anh Việt Khang. Cảm ơn hai anh đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện này. Anh Việt Khang thì mọi người biết nhiều rồi, anh Trúc Hồ mọi người cũng biết nhiều. Nhưng mà hai anh có đã từng làm việc với nhau hoặc biết với nhau trước khi vụ án của anh Việt Khang xảy ra hay không?
Tôi không ạ. Anh đầu rất thích cái dòng nhạc và cái cách hát của Việt Khang.
Yeah.
Và nhất là nghe những cái lời hát đó, mình nghe mình thấy mình đau lòng. Bởi vì cũng là một người nhạc sĩ mà mình nghe một người đồng nghiệp của mình viết lên những cái tâm sự của anh về Việt Nam như vậy thì mình thương, phải nói là dùng chữ thương, bởi vì thấy nó có cái gì đó gần gũi.
Tức là anh Hồ biết tới anh Việt Khang từ cái cảm xúc qua lời hát và qua những cái tâm tình mà anh trải qua những ca từ của mình. Anh Việt Khang chắc chắn là đã biết anh Trúc Hồ từ lâu, nhưng mà từ lúc nào mà anh biết nhạc sĩ Trúc Hồ quan tâm tới cái trường hợp của mình anh Khang?
Khi mà tôi ở bên Chí Hòa, rồi có xem cái bài báo nói về cái việc làm của anh Trúc Hồ, chịu con kia một tiếng nói hỗ trợ cho tôi, kêu gọi trả tự do cho tôi. Những việc làm đó đã làm cho tôi xúc cảm rất nhiều, không thể nào mà tôi có thể hình dung được. Thật sự mà nói, tôi rất là hạnh phúc. Đầu tiên tôi cũng xin cảm ơn cái người anh tôi rất là quý.
Giữa hai nhạc sĩ ở đây, một người trong nước, một người ngoài nước, cùng gặp nhau ở một cái chiến dịch thỉnh nguyện thư đưa tiếng nói của người Việt vào Tòa Bạch Ốc. Cái điểm giao thoa gặp nhau ở đây có phải là một cái thao thức trong lòng của người nghệ sĩ về hai chữ Việt Nam hay không?
Đúng vậy, nhưng mà nó hơn đó chút xíu nữa. Hồi chưa bao giờ gặp Việt Khang, nhưng mà nghe qua dòng nhạc mình cảm thấy đây là một người tri kỷ của mình. Có thể nói là cái dòng nhạc của Việt Khang nó có chung nhiều cái tâm tư của nhiều người chứ không phải một mình Trúc Hồ. Đó là dòng nhạc của một người yêu nước, cũng trăn trở ưu tư về cái đời sống của người dân Việt Nam trong nước. Cho nên cái vấn đề đó đầu như ai cũng có chung với là nhạc sĩ Việt Khang. Nhưng mà giữa Trúc Hồ Việt Khang đó gần nhau qua âm nhạc.
Một người từ trong nước nói lên cái tâm tình, cái trăn trở của mình thì bị tù tội. Một nhạc sĩ ngoài nước cùng nói lên những cái tâm tư đó qua những bài hát như Đáp Lời Sông Núi hay Triệu Con Tim v.v. thì mọi cái hoàn toàn như là ngược lại. Cái điều khác biệt này cho anh Việt Khang cái suy nghĩ như thế nào?
Những cái việc đã xảy ra với tôi nó không hẳn là những đau thương trước mắt, mà nó sẽ là những cái hạnh phúc giống như ngày hôm nay tôi cảm nhận được. Đó là cái tiếng con tim của mình được nhiều người nghe được, cảm thông được và trân trọng. Cái điều đó nó hạnh phúc rất nhiều lần với những gì mà tôi đã trải qua.
Cái trường hợp của anh Việt Khang nó cũng gợi lên cái vấn đề quyền tự do sáng tác và bày tỏ tư tưởng của người dân ở Việt Nam, thể hiện cái nỗi lòng của mình qua những ca khúc thôi mà cũng có thể đã dẫn tới tù tội rồi. Anh Trúc Hồ ở bên ngoài, anh nhìn thấy cái điều kiện sáng tác của các anh em ở trong nước như thế, những người ngoài nước như anh có thể làm gì để có thể hỗ trợ họ hay là giúp họ nói lên được, thể hiện được chính bản thân mình vượt qua những khó khăn trở ngại?
Những người trong nước mà sáng tác những ca khúc phát xuất từ trái tim của họ thật là đáng nể phục. Một người nhạc sĩ phải nói thật từ trái tim của mình. Một người nhạc sĩ mà sống trong một cái môi trường, một cái đất nước như vậy mà viết lên được cái gì đó là mình nói với họ là một người anh hùng. Người Việt Nam rất là may mắn có một người nhạc sĩ như Việt Khang viết thật từ trái tim của mình. Nếu mà sáng tác để mà đi kiếm tiền, để mà giàu, để mà có một cái đời sống tương đối an nhàn, cái đó là con đường dễ chọn. Nhưng mà nếu mà viết lên từ trái tim của mình để thấy những tổn thức xung quanh của mình, những người dân trong nước của mình, để mà chia sẻ tâm tình của mình với họ là một việc làm đáng quý. Rất vui khi mà thấy Khang nghĩ được như vậy, bởi vì chúng ta phải chấp nhận nó và bước tới để mà làm cho cuộc đời nó tốt đẹp hơn. Và những người xung quanh của mình đã rất là trân quý những cái con tim như là Việt Khang. Việc làm của Việt Khang rất được nhiều người ủng hộ. Thứ nhất là sau khi bài hát đó thì Trúc Hồ có làm một cái thỉnh nguyện thư cho Nhà Trắng 150.000 chữ ký, và sau đó năm sau Trúc Hồ làm thêm một cái nữa là chịu con tim một tiếng nói để mà mang cái vấn đề đã qua tới Liên Hiệp Quốc. Và khi mà Hồ đi qua bên Liên Hiệp Quốc để gặp những người có cơ quan chịu trách nhiệm về nhân quyền, khi mà trình bày cái hoàn cảnh của Việt Khang á, thì không ai tin được trên thế giới này, trong một cái thế kỷ này, lại có một người nhạc sĩ sáng tác bài hát yêu nước mà bị bỏ vào tù, thì cái đó là cái không may mắn cho đất nước của chúng ta.
Đối với cái quyền tự do sáng tác và bày tỏ tư tưởng của những ca nhạc sĩ trong nước thì có thể làm gì để giúp họ có thể có được cái môi trường tự do thông thoáng hơn?
Cái việc đó cần sự kết hợp của mọi người, mọi đoàn thể của những người Việt Nam trên toàn thế giới và các anh em trong nước. Hiện nay thì rất có nhiều các cơ quan xã hội dân sự, họ cũng trong nước cũng đang đứng lên để mà kêu gọi có được nhiều quyền tự do hơn. Và với vấn đề là Việt Nam sắp sửa vào TPP thì trong tương lai có thể hy vọng là chính quyền Việt Nam vào một cái cuộc chơi của thế giới thì họ mới chấp nhận cái luật lệ hơn. Và hy vọng như vậy thôi chứ thật sự là cũng khó nói lắm.
Anh Việt Khang, những người trong nước cần cái sự hỗ trợ ra sao để có thể hưởng được cái quyền tự do sáng tác rộng rãi hơn nữa, tránh những trường hợp như anh tái diễn? Cần phải làm gì?
Cái này là chuyện của tất cả mọi người. Mọi người góp lên một cái tiếng nói của mình. Cần phải có những cái tiếng nói lên sự thật, để mà nhìn thẳng vào sự thật. Tất cả cùng nhau đấu tranh cho sự thật, nói lên những cái gì chân thật nhất. Và những sự thật đó cần phải được bảo vệ để sự thật còn được tồn tại. Đó là cái mong muốn của tôi, là tất cả hãy đấu tranh cho sự thật, vì sự thật và bằng sự thật đã là một người công dân Việt Nam thì chúng ta phải có bổn phận với đất nước của chúng ta, dùng truyền thông để mà chúng ta đoàn kết sức mạnh của cộng đồng của người Việt Nam ở chúng ta trên khắp thế giới, dùng truyền thông để mang sự thật tới cái người dân trong nước để họ thấy được, và từ những người dân trong nước họ thay đổi được những gì mà họ muốn thay đổi, đó là họ muốn có một cái đời sống công bình, tự do và dân chủ. Mỗi người chúng ta đều phải có bổn phận để nhìn về Việt Nam của chúng ta với tất cả những cái tấm lòng của mình, mỗi người đóng góp một cái phần của mình thì tương lai của nước Việt Nam của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.
Xin hỏi anh Việt Khang, âm nhạc là một cái công cụ truyền tải cái sự thật hữu hiệu nhất, vì âm nhạc nó không có cái giới hạn về không gian, về thời gian, nó vượt qua biên giới những cách trở địa lý. Nhưng mà cái công cụ truyền tải sự thật này trong điều kiện trong nước, anh thấy thế nào?
Ở trong đây còn cái sự e dè, phải có được cái sự yên tâm hơn khi mà người ta thì bày tỏ một cách thoải mái để nói lên sự thật.
Cái sự yên tâm đó phải bắt nguồn từ cái sự vận động của tất cả người Việt Nam và những cơ quan xã hội dân sự trong nước để mà giành được cái quyền căn bản làm người đã được Liên Hiệp Quốc công nhận. Thứ nhất đó phải là sự quyền tự do, ngôn luận tự do phát biểu.
Như anh Việt Khang đây thì được biết tới với một cái danh từ là nhạc sĩ yêu nước. Nhưng mà những người nhạc sĩ yêu nước như thế ở trong nước thì lại bị coi là những nhạc sĩ chống đối. Đâu là nhạc sĩ yêu nước, đâu là nhạc sĩ chống đối? Là một người nhạc sĩ trong cái trường hợp đó, trong tình cảnh đó thì anh Việt Khang, anh muốn nói gì?
Đơn giản lắm chị, bởi vì sự thật chưa được phơi bày. Cái công việc của tôi là cái công việc làm nghệ thuật, thì tôi cũng dùng nghệ thuật để mà tôi có cái cách yêu nước của tôi. Tôi cũng mong muốn là tất cả mọi người thấy cái điều gì nó không được đúng, không được đẹp, nó không được hay thì mình cũng nói lên một cái cách chân tình. Nếu mà mình dùng cái thái độ nó căng thẳng quá thì khó mà rót vào lòng của cái người mà mình muốn truyền tải cái thông điệp. Cho nên là tôi cũng hy vọng tất cả mọi người cùng nhau nói lên sự thật bằng cái cách ôn hòa nhất.
Cái bài hát của Việt Khang ảnh hưởng rất lớn với mọi tầng lớp người dân trong và ngoài nước. Nhờ bài nhạc này mà rất nhiều thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở hải ngoại, họ nhìn về Việt Nam, họ ưu tư về Việt Nam và họ lo lắng cho đất nước Việt Nam. Tinh thần yêu nước họ lại lên cao, họ nhìn về Việt Nam, họ đoàn kết với nhau hơn. Và nhất là chúng họ rất vui là thấy giới trẻ còn nhỏ mà hát thuộc bài Anh Là Ai, 3 tuổi đã ca rồi, 4 tuổi đã hát rồi. Cái chuyện này đó là một cái gì đó hiếm quý. Cái sự kiện này lịch sử sẽ ghi lại tầm ảnh hưởng của hai bài nhạc. Bài nhạc nói hay, cái lời hát nó hay, nó thật, nó đi thẳng vào tim của mọi người. Và từ đó nó làm cho những người thờ ơ hoặc là không biết gì về Việt Nam, ngay cả các em sinh ra lên đây, họ nghĩ về Việt Nam. Cái đó ít ai làm được. Cảm ơn Việt Khang.
Cảm ơn hai nhạc sĩ trong và ngoài nước đã dành thời gian cho chương trình này.
Cảm ơn chị.
Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng giống lá thơ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ hối thúc xuống thang căng thẳng ở Trung Đông sau một cuộc tranh cãi ngoại giao nóng bỏng giữa Ả Rập Saudi và Iran. Ả Rập Saudi đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Bahrain và Sudan cũng theo bước, và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập đã hạ cấp quan hệ ngoại giao. Căng thẳng giữa Ả Rập Saudi và Iran gia tăng cường độ vào cuối tuần rồi, sau khi Ả Rập Saudi hành quyết 47 cá nhân, trong đó có giáo sĩ Hồi giáo phái Shia Nimr Bakr al-Nimr. Iran lên án vụ hành quyết và những vụ biểu tình bạo lực đã nổ ra ở Iran. Người biểu tình xông vào cướp phá Đại sứ quán Ả Rập Saudi ở Tehran và phóng hỏa. Về những vụ hành quyết của Ả Rập Saudi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói rằng Hoa Kỳ tiếp tục hối thúc chính phủ Ả Rập Saudi bảo đảm những thủ tục pháp lý công bằng và minh bạch trong tất cả các vụ án, và rằng Hoa Kỳ đã bày tỏ mối lo ngại đặc biệt về vụ hành quyết giáo sĩ Shia al-Nimr. Ông Kirby cũng lên án những vụ tấn công nhắm vào những cơ sở ngoại giao của Saudi ở Iran. Ông nói, "Chúng tôi xem những vụ tấn công nhắm vào những cơ sở ngoại giao là việc rất nghiêm túc." Ông lưu ý những tin tức cho biết, một số thủ phạm trong những vụ tấn công đã bị bắt và kêu gọi Iran tôn trọng đầy đủ những nghĩa vụ quốc tế của mình để bảo vệ cơ sở ngoại giao. Về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Kirby nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp xúc ngoại giao, quan hệ song phương vững mạnh và những cuộc đối thoại trực tiếp để nỗ lực vượt qua những khác biệt. Ông Kirby nói, xích mích gia tăng đi ngược lại lợi ích của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, ủng hộ sự ôn hòa, hòa bình và ổn định. Ông nói thêm, Hoa Kỳ nhắc lại sự cần thiết đối với các nhà lãnh đạo trong khu vực phải tăng gấp đôi nỗ lực nhắm mục tiêu xuống thang những căng thẳng trong khu vực, để tất cả chúng ta có thể tiếp tục nỗ lực giải quyết những vấn đề cấp bách ở Iraq, ở Syria, ở Yemen và các nơi khác khắp Trung Đông.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Một cuộc không kích sử dụng máy bay không người lái bị nghi là do Mỹ thực hiện đã giết chết ít nhất 17 phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại miền đông Afghanistan, ngay sau khi nhóm cực đoan này chặt đầu 7 người, cũng trong cùng khu vực, theo các giới chức và cư dân địa phương. Hành vi bạo lực diễn ra tại vùng Achin hẻo lánh của tỉnh Nangarhar, giáp danh với Afghanistan. Xin lỗi quý vị, giáp danh với Pakistan. Khu vực nhiều biến động này là nơi mà người ta tin là nhà nước Hồi giáo còn gọi là Daesh đã thiết lập nhiều cứ địa kiên cố. Một giới chức địa phương nói với VOA rằng 6 phần tử nổi dậy Taliban nằm trong số những nạn nhân bị nhà nước Hồi giáo chặt đầu. Tỉnh trưởng Kogiani tại đây còn nói thêm rằng các vụ hành quyết đang được xúc tiến thì phi đạn bắn đi từ một máy bay không người lái Mỹ đã rơi trúng địa điểm này, giết chết 17 phần tử chủ chiến Daesh, trong đó có nhiều viên chỉ huy. Hai người tị nạn Iraq đã bị giới thẩm quyền Liên bang Mỹ bắt ở Hoa Kỳ liên quan tới các cáo buộc về tội khủng bố, làm dấy lên những chỉ trích đối với kế hoạch của Tòa Bạch Ốc muốn nhận thêm hàng ngàn người tị nạn đến từ các khu vực bị chiến tranh sâu xé ở Trung Đông. Cả hai người đàn ông bị bắt là người Palestine đến từ Iraq và đã có mặt ở Hoa Kỳ trong nhiều năm. Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ có mặt ở miền Bắc Iraq trong một sứ mạng huấn luyện đã thành công trong việc đẩy lùi một cuộc tấn công do chiến binh nhà nước Hồi giáo thực hiện, theo lời các giới chức của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay. Theo các nguồn tin này, thì có ít nhất 17 phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo bị tiêu diệt trong các vụ đụng độ diễn ra vào khuya thứ Năm tại căn cứ quân sự Bashika ở tỉnh Nineveh. Khoảng 150 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã được phái tới căn cứ này để giúp huấn luyện các chiến binh Iraq ở địa phương nhắm mục tiêu tái chiếm thị trấn Mosul ở gần đó. Thị trấn này đang nằm trong tay của quân Daesh. Tại Bỉ, cảnh sát cho hay họ đã tìm thấy dấu tay của một nghi can cùng với các dây nịt tự chế có thể được sử dụng để mang chất nổ trong một cuộc khám xét một căn hộ ở Bruxelles có dính líu tới các cuộc tấn công ở Paris ngày 13 tháng 11. Văn phòng công tố Liên bang Bỉ loan báo rằng các nhà điều tra đã tìm thấy dấu tay của Saleh Abdeslam và ba dây nịt tự chế mà họ tin có thể đã được sử dụng để mang chất nổ trong các cuộc lục soát hồi tháng trước.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ tới 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.